Đan Vũ Càn Khôn, chương 703, Thiên Trận Giáp 1, góc truyện audio.com, quá mạnh mẽ, cánh tay của ta đều mơ hồ tê dại. Tìm sắc nguyên khí này tạo ra quang mang, quả thực làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Uy lực một đao kia dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Ta phỏng chừng trong năm tên nửa bước võ thánh cường giả của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, thực lực của Trì Viễn chí ít có thể bài đến trước tam. Quả nhiên là nói có thể tranh đoạt giải quán quân với Vân Phi Hồng được xưng lực công kích đứng đầu. Không sai, thực lực Trì Viễn này phỏng chừng là Phong Bạch Vũ cũng không bằng đi. Trì Viễn này dĩ nhiên có thực lực cường đại như thế, Tần Phàm kia hắn có khả năng ngăn cản hay không? Lập tức từng đạo ánh mắt mang theo khiếp sợ bắn về phía nam tử kim sắc giống như chiến thần kia, mà một ít người còn lại thì là nhìn về phía thiếu niên thanh sam đối diện Trì Viễn, vì người sau âm thầm lo lắng lên. Tuy rằng tốc độ của Trì Viễn này còn có chút không bằng Phong Bạch Vũ, nhưng lực công kích đích thật là còn mạnh hơn Phong Bạch Vũ một ít. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm cũng trầm xuống, cảm thấy một loại nguy cơ dâng lên, mà trong óc của hắn cũng bắt đầu yên lặng quan sát vầng tinh thần kia, lúc này tuy Thái Dương không ở trên trời, nhưng xuất hiện tại trong óc của hắn. Mặt khác khối tinh thần còn lại kia là quay chung quanh bản tinh Thái Dương, chậm rãi xoay tròn lên, không ngừng dẫn dắt tinh thần lực. Tinh thần lực nồng nặc cuồn cuộn, không ngừng từ trên bầu trời đánh xuống, thân thể của Tần Phàm cũng chậm rãi bị một mảnh tinh quang vây quanh, lúc này đây có thể là bởi vì một loại cảm giác nguy cơ, Tần Phàm cảm giác được mình đối với khối tinh thần thứ bảy kia chắc hẳn là ở mẫu tinh Vũ Thiên Đại Lục có lực cảm ứng tăng mạnh không ít. Theo tinh thần lực ngầm bốc lên, có vẻ rất là đặc biệt. Một loại tinh thần lực thập phần xấp xỉ hành thổ nguyên khí tựa hồ còn có xen vào đặc hiệu phòng ngự. Càng làm cho Tần Phàm kinh hỉ chính là, hắn phát hiện theo mình cảm ngộ đối với viên mẫu tinh này càng sâu sắc, huyền vũ ma trùng trong thể nội cũng lập tức truyền đến các loại huyền ảo, loại cảm giác này thật sự là thần diệu, dĩ nhiên khiến hắn đối với thổ hệ nguyên khí cũng bắt đầu dần dần có một ít năng lực nắm trong tay. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Sau một khắc, một đạo đao khí kim sắc vô cùng mạnh mẽ ở trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, Trì Viễn kia cũng vào lúc này bắt đầu chính thức phóng xuất vũ khí. Đao khí kim sắc kia vừa xuất hiện, một loại khí thế cực kỳ bá đạo liền phát tán trong toàn bộ không gian, tựa hồ là khiến cho trong lòng mọi người đều bị ép tới khó có thể hô hấp. Ở trước mắt trong thiên địa mạnh mẽ chớp động, nguyệt sắc cũng hoàn toàn bị che đậy lên. Chỉ có thể nhìn đến một đạo đao khí kim sắc mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, truy gió trục vân, lấy một tốc độ cực nhanh, mang theo tất cả lao về phía Tần Phàm. Sau một khắc kim quang này bỗng nhiên hóa thành một vòng trăng rằm kim sắc. Một vòng trăng rằm kim sắc kia sáng chói không gì sánh được, vừa xuất hiện liền hoàn toàn che lấp ánh trăng sáng ngời trên bầu trời. Đại địa tựa hồ bị quật lên ba thước, cây cỏ kích bắn bốn phía, tất cả gì đó ngăn trở ở trước mặt trăng rằm kim sắc này, đều bị chặn ngang chặt đứt, tất cả mọi vật cho dù cứng rắn đến đâu, ở dưới trăng rằm kim sắc kia, đều bị chia làm hai nửa. Một đao này đích xác đủ cường đại đến thiên không đại biến, đại địa cũng rung động. Mà một, góc truyện audio.com. Bên kia cảm thụ được một đao cường đại lao nhanh mà tới, Tần Phàm chỉ phải cắt đứt các loại cảm ngộ huyền diệu từ trong ma trùng truyền đến, vào lúc này tinh quang toàn thân bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, ở trong thời gian cực nhanh. Ở chỗ nắm tay của hắn dường như là có một viên tinh thần lóng lánh thật lớn xuất hiện. Chu Thiên Tinh La Quyền, trong miệng quát lớn một tiếng, bảy khối tinh thần lực ngưng tụ ở một quyền rất nhanh đánh về phía trước. Mênh mông cuồn cuộn, như là một viên thiên ngoại vẫn thạch bao vây ở dưới ánh sáng tinh quang, trực tiếp cùng vòng trăng rằm kim sắc thật lớn kia đối bính chung một chỗ. Oanh, không thể buông tha, ở phía chân trời va chạm vào nhau. Tinh quang cùng ánh trăng tranh đoạt chiếu sáng giữa thiên địa. Chúng tinh cũng muốn cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng, một màn này cũng đủ chấn động nhân tâm. Những người vây xem ở bên ngoài, vào lúc này cả đám cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn cảnh tượng hoa lệ mà nguy hiểm ở giữa không trung kia. Mọi người chấn động Trì Viễn cường đại, đồng thời cũng khiếp sợ Tần Phàm biến thái. Nghe đồn thanh sam thiếu niên này chỉ mới đột phá đến võ tôn chi cảnh nửa năm thời gian mà thôi, nhưng hôm nay dĩ nhiên thực sự đã có thể tranh chấp cùng nửa bước võ thánh. Đồng thời Trì Viễn này còn là người nổi bật trong nửa bước võ thánh, ánh tinh thần kia cùng trăng rằm kim sắc thôn phệ lẫn nhau, dĩ nhiên hoàn toàn không có xu thế rơi xuống hạ phong. Tần Phàm ở Trì Viễn sử dụng vũ khí cường đại, dĩ nhiên còn có thể cùng nhau tương xứng. Kỳ tích chi tử chưa đủ 20 tuổi kia quả thực làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Giữa không trung, chúng tinh và minh nguyệt tranh sáng, vào lúc này phảng như muốn phổ ra một khúc tinh nguyệt thần đạo. Đây là chiến đấu của nửa bước võ thánh, làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể một người chiến đấu trong đó chính là mình. Lúc này đây đến tột cùng người nào sẽ thắng được, ánh mắt của tất cả người vây xem đều không ly khai cảnh tượng tinh nguyệt phân tranh, trong lòng đều thầm đoán xem kết quả sẽ như thế nào, bất quá cái kết quả này thật sự là khó có thể dự liệu. Trong lòng của bất kỳ ai đều không có đáp khẳng định án. Oanh, sau một khắc trên bầu trời, chúng tinh và minh nguyệt rốt cục xảy ra va chạm cuối cùng, thật giống như hai khối vẫn thạch thật lớn từ thiên ngoại, ở dưới tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên đánh vào cùng nhau, lập tức phát ra bạo tạc kinh thiên động địa. Theo bạo tạc nổ tung này, một ít người vây xem trốn ở trên sơn thể quan khán chiến đấu, vào lúc này cảm thấy sơn thể dưới chân kịch liệt chấn động lên, như là muốn đổ nát ra vậy, mà lỗ tai của bọn họ cũng bị chấn động kia trùng kích thật lớn, dĩ nhiên làm tâm thần dao động lên. Mọi người rất không dễ dàng mới ổn định xuống, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu nhìn lại chỗ phát sinh bạo tạc nổ tung kia, liền thấy hai đạo nhân ảnh giao chiến kia cũng bị bạo tạc này ảnh hưởng, như là diều đứt dây bay ra xa xa, sau đó hung hăng ngã xuống trên mặt đất cách xa nhau cả trăm trượng. Thình thịch, theo hai người này hung hăng tè ngã xuống đất, toàn bộ bình nguyên trong nháy mắt đều bắt đầu trở nên vắng vẻ lên. Ánh trăng trên bầu trời vào lúc này rốt cục cũng lén lút từ trong tầng mây hiển lộ đi ra, nguyệt sắc như nước chảy xuôi dưới, từng đạo nhãn thần đều nhìn về phía giữa sân giao chiến kia, ở nơi đó, hai người Chỉ Viễn cùng Tần Phàm đều ngã xuống trên mặt đất qua hồi lâu. Góc truyện audio.com, đều không có người nào đứng lên, cách chương.